Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 20 tháng 11, Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm A, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Giáo huấn số 52. Những cách thức giáo dân cộng tác vào công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội. Giáo dân cộng tác vào công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội, và với tư cách chứng nhân và khí cụ sống động, họ tham gia vào sứ mạng cứu độ của giáo hội, nhất là khi họ được Thiên Chúa kêu gọi và được giám mục thu nhận để làm việc đó. Trong những miền đã theo Kitô giáo, giáo dân tham gia vào việc rao giảng tin mừng bằng cách tự khuyến khích và khích lệ người khác hiểu biết và yêu mến công cuộc rao giảng tin mừng, bằng cách cổ võ ơn gọi trong gia đình mình, trong các hội đoàn công giáo và trong các trường học, bằng dâng cúng mọi thứ của cải. Như thế, họ có thể trao tặng cho người khác ơn đức tin mà họ đã lãnh nhận nhưng không. Còn trong các sứ truyền giáo, giáo dân hoặc là người nước ngoài hoặc là người bản địa, có thể dạy học trong các trường, phụ trách các việc trần thế, hợp tác vào hoạt động của giáo xứ hay giáo phận, thành lập và cổ võ các hình thức làm việc tông đồ giáo dân, để chính hữu của các giáo hội non trẻ có thể góp phần riêng mình vào đời sống giáo hội càng sớm càng tốt. Giáo dân phải sẵn sàng cộng tác trong lĩnh vực kinh tế xã hội với các dân tộc đang trên đường phát triển. Sự cộng tác này càng đáng khen ngợi nếu nhằm đến việc thành lập các tổ chức liên quan đến những cơ cấu căn bản của đời sống xã hội, hay nhằm mục đích đào tạo những người có trách nhiệm lo cho công ích. Cũng đáng đặc biệt tán thưởng những giáo dân trong các đại học hay các viện khoa học, biết dùng những khảo cứu lịch sử hay khoa học tôn giáo mà phát triển sự hiểu biết về các dân tộc và các tôn giáo. Như thế là họ giúp các nhà rao giảng tin mừng và chuẩn bị cuộc đối thoại với những người ngoài Kitô giáo. Họ cũng phải hợp tác trong tình huynh đệ với các Kitô hữu khác, với những người ngoài Kitô giáo và nhất là với các hội viên của những tổ chức quốc tế, nhưng phải luôn nhớ rằng việc xây dựng xã hội trần thế phải đặt nền tảng trong Chúa và quy hướng về người. Để chu toàn tất cả những nhiệm vụ đó, giáo dân cần phải được chuẩn bị về kỹ thuật và đời sống thiêng liêng tại những học viện chuyên khoa, để đời sống họ trở thành chứng tá cho Đức Kitô giữa những người ngoài Kitô giáo, như lời Thánh Tông đồ Phaolô: anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Trích lời Thánh Phaolô nơi thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 32 đến 33. Và trích sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội đến với muôn dân Agentes của Công đồng Vaticano thứ hai số 41. 21 tháng 11 thứ hai, lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ lễ nhớ Thánh Vịnh tuần thứ hai. 22 tháng 11 thứ ba, Thánh Cecilia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 23 thứ tư, Thánh Clemente đệ nhất giáo hoàng tử đạo, Thánh Columban viện phụ. 24 thứ năm, đúng ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam, bổn mạng hội thánh Việt Nam lễ trọng. 25 thứ sáu, Thánh Catarina Alessandri trinh nữ tử đạo. 26 thứ bảy, tuần thứ 34 mùa thường. Và 27 tháng 11, Chủ nhật thứ nhất mùa giọng, chu kỳ 5B. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ân lành Chúa đã ban cho, và xin Chúa thương giúp mỗi người chúng ta trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa mọi nơi và mọi lúc.
Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và nhiều điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời lòng tin, các thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới đây cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian. Xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô. Chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Kitô, là người con Cha hằng ưu ái và là vua toàn thể vũ trụ. Xin cho hết mọi loài thọ sinh đã được cứu khỏi vòng nô lệ tội lỗi biết phụng thờ Chúa là Đấng cao cả uy linh và không ngắt lời ngợi khen chúc tụng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chuẩn bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng ra khỏi các dân tộc, sẽ tụ hợp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo ta sẽ chăm sóc, và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng có sân rì, người tha tôi nằm nghỉ.
Chúa đang nuôi tôi chẳng thiếu công chi.
Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi. Tâm hồn tôi người lo bồi dưỡng, người dẫn tôi qua những con đường đoan chánh, sở dĩ vì uy danh người.
Chúa đang nuôi tôi chẳng thiếu không chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa đang nuôi tôi chẳng thiếu không chi.
Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống, và trong nhà Chúa tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chẳng nuôi tôi chẳng thiếu không chi.
Bài chí thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tụng nước David cầu phù chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại dưới trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày, các ngươi đã đến với ta. Khi ấy, những người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa đau yếu hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị trúc giữ, hãy lui ra khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn, ta khát, các ngươi không cho uống, ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng tôi chẳng giúp cho Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại, ta bảo thật cho các ngươi, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn những người lành thì được vào cõi sống ngàn thu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 34 là Chủ nhật cuối cùng của mùa thường niên và cũng là Chủ nhật kết thúc năm phụng vụ 2005. Giáo hội cử hành lễ Chúa Kitô Vua vào Chủ nhật này kết thúc cho cả năm phụng vụ trước khi bước vào mùa vọng, khởi đầu cho năm phụng vụ mới. Bởi vì việc Chúa hiển trị là thực trạng, cho thấy cuối cùng nước Cha trị đến trong lịch sử, và cho thấy dự án cứu độ của Thiên Chúa, Đấng là nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và Omega đã hoàn toàn hiện thực, như ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúa Kitô là vua vũ trụ, vua của tình thương nhưng cũng thật là công chính và công bằng. Lời Chúa của Chủ nhật lễ Chúa Kitô vua hôm nay trình bày hình ảnh Chúa Kitô như là một vị vua của người nghèo, tự đồng hóa mình với người nghèo và xét xử mỗi người theo thái độ của họ đối với người nghèo. Bài tin mừng cho thấy một viễn cảnh sẽ xảy ra vào ngày cánh chung, nghĩa là vào thời điểm tận cùng của thời gian, cũng là tận cùng của trần thế này. Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ phân mọi người ra thành hai loại. Một bên là những kẻ thực sự tin theo Ngài, bên kia là những kẻ không tin, hay những kẻ tự xưng mình là tin Ngài bằng lời nói, nhưng qua hành động lại tỏ ra không tin. Để ám chỉ hai hạng người này, bài tin mừng đã dùng hình ảnh chiên và dê. Đó là hình ảnh mà ngôn sứ Ezekiel trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ngôn sứ đã dùng. Vì chiên và dê là hai loài thú cùng được chăn nuôi trong một đồng cỏ, ở chung với nhau trong một ràn. Chỉ đến thời kỳ Sến Long, thì người ta mới phân rẽ chúng theo loại. Cũng vậy, dụ ngôn lúa và cỏ lùng cũng cho thấy hai loại cây cùng sống chung với nhau trên một thửa ruộng. Cả hai cùng lớn lên bên cạnh nhau cho tới mùa gặt. Chỉ tới lúc đó, chúng mới bị phân rẽ, cỏ lùng thì bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì thu vào kho lẫm. Tương tự như thế, chỉ tới ngày cánh chung, kẻ tin và không tin, kẻ thực sự tin và kẻ có vẻ là tin mới thực sự được phân chia và tách biệt. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về tiêu chuẩn để được vào nước trời. Đó là những người thi hành ý muốn của Cha đứng ngự trên trời, chứ không phải là những kẻ chỉ thưa thốt ngoài môi miệng, lạy Chúa, lạy Chúa. Đó là những ai mạnh dạn tuyên xưng Chúa Giêsu trước mặt người đời, vì chính người cũng sẽ tuyên xưng họ trước mặt Thiên Chúa. Đó là những người chịu bắt hại vì dân Chúa Giêsu và bền đỗ đến cùng. Tất cả những tiêu chuẩn trên đều liên quan đến giới luật kính Chúa trên hết mọi sự và chấp nhận mọi hệ quả của việc sống theo giới luật đó. Trong dụ ngôn của bài Chủ nhật hôm nay, Chúa Giêsu đề cập đến tiêu chuẩn khác chung cho mọi dân nước, tức là kẻ tin lẫn kẻ chưa tin. Tiêu chuẩn này liên quan đến một giới luật liên hệ chặt chẽ với giới luật trước, đó là yêu tha nhân như chính mình. Khi trình bày tiêu chuẩn thứ hai này, đó là tiêu chuẩn mỗi người đã làm gì và không làm gì cho tha nhân. Chúa Giêsu đã minh chứng người là vua của người nghèo, luôn quan tâm đến hoàn cảnh đáng thương, cần sự giúp đỡ. Quan tâm ấy, người không chỉ thể hiện trong ngày cánh chung, nhưng chính người đã sống mối bận tâm đó từng ngày trong cuộc đời dương thế của Ngài. Các tin mừng có thể cho chúng ta thấy bằng chứng về các điều ấy. Chúa Giêsu đã cho đám đông đói là ăn no nê cơm bánh và lời Chúa. Chúa Giêsu đã giải tỏa cơn khát khao chân lý của người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp. Chúa Giêsu đã tiếp rước Gia-kêu là người thu thuế bị đồng bào khinh miệt và kể như người xa lạ. Chúa Giêsu đã mặc lấy chiếc áo nhân phẩm cho người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang. Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu phép lạ để xoa dịu cơn đau của những người đau yếu. Cuối cùng, Chúa cũng đã giải thoát nhiều trường hợp bị giam cầm trong xiềng xích của quỷ dữ. Tóm lại, khi mang đến cho con người không những về lợi ích thể xác, Chúa Giêsu còn làm thỏa mãn những nhu cầu tinh thần và tâm linh của họ. Ngoài việc quan tâm đến những người bé mọn, Chúa Giêsu còn tự đồng hóa mình với những người ấy, đến độ Ngài đã nói: Ai làm một việc lành cho họ thì làm cho chính người. Với sự đồng hóa này, người cũng đã biến hai giới luật mến Chúa và yêu người thành một. Kẻ mến Chúa cũng phải yêu thương tha nhân. Còn kẻ làm một điều cho tha nhân cũng chính là làm cho Chúa. Đấng đã tự hóa mình với những người bé mọn. Tiêu chuẩn phán xét giờ đây đã rõ. Thiên Chúa sẽ đong lại cho mỗi người bằng chính đấu tình thương mà mỗi người đã đong cho tha nhân. Tiêu chuẩn này cũng âm hợp với một trong tám mối phúc, đó là phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Lễ Chúa Kitô Vua hôm nay cho chúng ta một bài học quý giá và cho chúng ta thấy rằng chính Chúa Giêsu là vua tình thương, vua của sự bình an. Và theo sự bình an thúc đẩy, chúng ta sẽ không phải sợ hãi những bất ngờ, kể cả những bất ngờ trong ngày chung thẩm. Và hơn thế, nếu chúng ta sống theo sự thúc đẩy của tình yêu, cũng sẽ giải phóng chúng ta khỏi mọi nỗi lo sợ, ngay cả nỗi lo sợ lớn nhất là phải từ bỏ đi chính mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta học được bài học yêu thương của Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người chúng ta cũng học được bài học biết quên mình để phục vụ và yêu thương người khác. Xin Chúa cũng cho chúng ta mỗi người vững mạnh trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì là người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế, mọi vẻ Đức Chúa hoàn toàn, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã là người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi, chịu vô hình và mai tan đời Pontius Pilato. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người về nơi Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cùng được cùng thờ và tôn vinh với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin chân có một phép rửa để tha tội. Tôi chân đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu và yêu thương, đã ban nhân loại một Đức Giêsu Kitô, con một của Ngài, để làm vua vũ trụ, vua sự bình an, vua của cõi lòng con người. Giờ đây chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn và dâng lời nguyện xin.
Chúng ta cầu xin theo ý Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin Chúa thương ban cho giáo hội luôn được bình an và hiệp nhất, cho mọi người luôn nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương và là Vua hòa bình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta và cho những ai muốn chúng ta cầu xin luôn được bình an của Thiên Chúa và luôn lãnh nhận được những ơn cần thiết, nhất là vững mạnh trong đức tin, nhiệt tình trong đức ái và bền vững trong đức cậy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa canh tân và hoán cải tâm hồn chúng ta để luôn biết thi hành đức bác ái như lời Chúa dạy. Cho những người tội lỗi biết ăn năn sám hối, đón nhận được tình thương của Thiên Chúa. Cho những người lo âu phiền muộn được ủy an, cho những người yếu đau bệnh tật được bình phục, và cho những người đã qua đời được chung hưởng ánh sáng vĩnh cửu cùng các thánh trên trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Cha toàn năng, xin Chúa nhận lời chúng con và cho chúng con luôn noi theo giáo huấn của Chúa Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, để chúng con luôn sống trong sự bình an và yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
tội lỗi đáng cái nhung tình cho đến tàn đời đêm mau đào tay tôi còn một tình yêu cao siêu vô giá này cha con biết lấy chi cha đêm tiên dài ngàn con cha
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận lễ vật khỏi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nuôi cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con thành khẩn dâng lên Chúa lễ tế hòa giải của Đức Kitô và tha thiết nài van cho mọi dân mọi nước. Nhờ người được hiệp nhất và bình an, người hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang ơn về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Con là Thiên Đăng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sức giàu hoan lạc tánh phong con một Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, làm linh mục đời đời và làm vua vũ trụ, để khi hiến thân trên bàn thờ thập giá, làm lễ phẩm hòa giải và tinh tuyền, người hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc chúng con. Khi đã bắt mọi loài quy phục quyền bính mình, người trao lại cho Cha là đấng uy linh cao cả, một vương quốc vĩnh cửu và vô biên. Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và tung hô rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các bao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Cha, Cha thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này, để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con cho chúng con được hưởng nhờ. Khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy vào cuối bữa ăn, người cầm lấy chén rượu cũng tạ ơn trao cho các môn đệ và nói: Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền về Chúa chịu chết và tin xưng về Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến.
Vì thế, lạy Cha, giờ đây tưởng nhớ con Cha đã chịu chết và sống lại. chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này, để tạ ơn Cha đã cho chúng con được đến trước tôn nhan và tế lễ phụng thờ. Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần liên kết chúng con nên một khi chúng con dự tiệc mình và máu Đức Kitô. Lạy Cha, xin nhớ đến hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio giáo phận chúng con, các giám mục Việt Nam và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt, xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô, con yêu quý của Cha. Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến.
Vì Chúa là vui, quyền và vinh hiển muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin Chúa xóa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin Chúa xóa chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng dám chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúa ở cạnh tôi, nơi người ai người em xung quanh tôi. Chúa ở cạnh tôi, nơi người công nhất đẫm mồ hôi, nơi người nào dân lâm buồn vui, ngay giữa đời người ở với tôi.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con được vinh dự sống theo lời giáo huấn của Đức Kitô là vua toàn thể vũ trụ. Chúng con cũng vừa lãnh nhận thần lương ban sự sống muôn đời. Xin cho chúng con được mãi mãi cùng người hưởng vinh quang thiên quốc, người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lời đã xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Ta ơn Chúa.
Trên thai con phát hôm nay, mẹ ơi có hay con vẫn đang miệt mài. Đời muôn đắng cay, đời muôn khổ đau và bao hiểm nguy trên đường con bước đi. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, bao năm tháng qua con bước đi nhọc. Mẹ ơi thương con, cùng con đi tới, thập giá trên vai luôn có mẹ đỡ đầu. Xin vâng, xin vâng, hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, vác cây thập tự dù đời con yêu đuối. Xin vâng, xin vâng, hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày mai. Kiếp sống con đây bao nỗi chua cay, mẹ ơi có hay con bước trong vũ hoài. Mẹ thương chở che, mẹ thương uy an, mẹ thương xóa tan bao sầu thương lắng lo. Thánh gia trong con, thánh gia trong đời, cho con thánh thời vui bước đi theo mẹ. Tình mẹ bao la, tình con nhỏ bé, mẹ chớ quên con những tháng ngày heo mòn. Xin vâng, xin vâng, hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con bước theo chân mẹ, toàn cây thầm từ dù đời con yêu thương. Xin vâng, xin vâng, hai tiếng xin vâng, xin mẹ dạy con quyết tâm một đời với mẹ, xin vâng hôm nay và ngày.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 13 tháng 11, là ngày Giáo hội Việt Nam mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, và cũng là ngày Đức Thánh Cha tuyên phong ba vị tân chân phước. Vì thế, vào trưa Chủ nhật, trước khi xứng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có những lời huấn đức nói về mẫu gương của ba vị tân chân phước vừa được tôn phong và nói về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, questa mattina nella Basilica di San Pietro sono stati proclamati, come sapete, beati i servi di Dio Charles de Foucault, presbitero Maria.
Anh chị em thân mến, sáng nay, tức sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 11, trong đền thờ Thánh Phêrô, Giáo hội đã công bố ba đầy tớ Chúa lên bậc chân phước. Đó là các tân chân phước sau đây. Tân chân phước Charles de Foucault, linh mục. Tân chân phước Maria Pia Mastena, vị sáng lập dòng các nữ tu của Thánh Nhan Chúa. Và tân chân phước Maria Crocifisso Curcio, sáng lập viên dòng các nữ tu Camelo truyền giáo của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ba vị tân chân phước này gia nhập vào đoàn các chân phước mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong suốt triều giáo hoàng của ngài đã đề ra cho sự tôn kính tại các cộng đoàn giáo hội. Trong đó, các chân phước đã sinh sống. Với ý thức về tất cả những gì Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh thật nhiều, rằng tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội đều được mời gọi tiến đến sự trọn lành của đời sống Kitô. Linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, mỗi người tùy theo ân đoàn sủng riêng và ơn gọi chuyên biệt của mình. Thật vậy, Công đồng đã chú ý nhiều đến vai trò của giáo dân, vừa dành riêng một chương, tức chương thứ tư của hiến chế về giáo hội ánh sáng muôn dân, để định nghĩa về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân. Ơn gọi và sứ mạng này ăn rễ trong bí tích rửa tội và bí tích thêm sức, và được hướng đến việc tìm kiếm nước Thiên Chúa trong những đối xử với điều trần thế, vừa xếp định chúng theo ý định của Thiên Chúa.
Il 18 novembre 1965, i padri approvarono uno specifico decreto sull'apostolato dei laici apostolicam actuositatem.
Ngày 18 tháng 11 năm 1965, các nghị phụ đã biểu quyết chấp nhận một sắc lệnh chuyên biệt về việc tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem. Sắc lệnh này nhấn mạnh trước hết rằng, sự phong phú của công việc tông đồ giáo dân tùy thuộc vào sự kết hiệp sống động của người tông đồ với Chúa Kitô, nghĩa là tùy thuộc vào tinh thần tu đức kiện cường, được nuôi dưỡng bởi việc tham dự tích cực vào phụng vụ, và được biểu lộ trong nếp sống thực hành các mối phúc thật của tin mừng. Ngoài ra, đối với giáo dân, điều có tầm quan trọng to lớn là kỹ năng chuyên môn, ý thức về gia đình, ý thức công dân và những nhân đức xã hội.
C'è vero che essi sono chiamati individualmente ognuno a rendere la loro testimonianza personale.
Quả thật, mỗi giáo dân được mời gọi cách riêng để làm chứng, và chứng tá cá nhân này là điều hết sức quý báu, nhất là tại những nơi mà sự tự do của giáo hội gặp phải những cản trở. Tuy nhiên, Công đồng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tông đồ có tổ chức, cần thiết để gây ảnh hưởng trên tâm thức chung, trên những điều kiện xã hội và trên các cơ cấu. Trên bình diện này, các nghị phụ đã khuyến khích những hiệp hội khác nhau dành cho giáo dân, vừa nhấn mạnh đến việc huấn luyện người giáo dân làm việc tông đồ. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đáng mến đã muốn dành riêng khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục năm 1987 để bàn về chủ đề ơn gọi và sứ mạng của giáo dân. Sau khóa họp năm 1987 đó, Ngài đã công bố tông huấn về giáo dân. Kết thúc, tôi muốn nhắc lại rằng Chủ nhật tuần qua, tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Vicenza, một người mẹ gia đình đã được phong chân phước. Đó là chân phước Eurosia Fabris, với tên gọi riêng là Mama Rosa, một mẫu gương cho đời sống Kitô trong bậc giáo dân. Chúng ta hãy phó thác toàn thể dân Chúa cho tất cả những vị đã bước vào quê hương trên trời, cho tất cả các thánh nam nữ, và nhất là cho Đức Mẹ Maria Rất Thánh và cho thánh cả Giuse, ngõ hầu được lớn lên trong tâm hồn mọi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, cái ý thức mình được gọi dấn thân làm việc hữu hiệu trong vườn nho của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kính truyền tin với mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicurat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phước lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, 13 tháng 11. Ngài phong chân phước cho ba vị tân chân phước, trong đó có cha Sạc là được phu cô. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 25 phút giờ Việt Nam chiều nay. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.